Năm La Mã, phẩm ngài trai giới. 41. Các trai giới. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ngài trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Như thế nào, này các tỷ kheo, là ngài trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Cho đến trọn đời, các vị A La Hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, bỏ tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phần này, ta theo gương vị A La Hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A La Hán đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, từ sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, từ sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, ta theo gương vị A La Hán, ta sẽ thực hành ngài trai giới. Đây là chi phần thứ hai được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A La Hán đoạn tận phi phạm hạnh, hành phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận phi phạm hạnh, hành phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, ta theo gương vị A La Hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A La Hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Với chi phần này, ta theo gương vị A La Hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ tư được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A La Hán đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Với chi phần này, ta theo gương vị A La Hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A La Hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn khuya thời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, không ăn khuya thời. Với chi phần này, ta theo gương vị A La Hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A La Hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận không dùng giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận không dùng giường cao và giường lớn. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ tám được thành tựu. Này các tỷ kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. 42. Ngày trai giới. Này các tỷ kheo, ngày trái giới thành tựu tám chi phần được thực hành, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Được thực hành như thế nào? Ngày trái giới thành tựu tám chi phần, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Giống như kinh trên 41 từ số 2 đến số 10. Đây là chi phần thứ 8 được thành tựu. Này các tỷ kheo, ngày trai giới thành tựu 8 chi phần được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Đến như thế nào là quả lớn? Đến như thế nào là lợi ích lớn? Đến như thế nào là rực rỡ lớn? Đến như thế nào là biến mạng lớn? Ví như, này các tỷ kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn này tràn đầy bay báo như Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vaji, Mala, Seti, Vamsa, Kuru, Bankala, Macha, Serusena, Asha, Avanti, Gadangra, Kamboja. Những chủ quyền ấy không bằng một phần 16 của một ngày trai giới thành tựu 8 chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các tỷ kheo, là chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 50 năm của một đời người, này các tỷ kheo, bằng một đêm một ngày của chư thiên bốn thiên vương. 30 đêm của đêm ấy làm thành một tháng, 12 tháng của tháng ấy làm thành một năm. 50 năm của chư thiên của năm ấy thành thọ mạng của chư thiên bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên bốn thiên vương. Cho vậy ta nói, nhỏ nhoi thay, là chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 100 năm của một đời người, này các tỷ kheo, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời 33. 30 đêm của đêm ấy làm thành một tháng, 12 tháng của tháng ấy làm thành một năm. 1000 năm chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời 33. Sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên cõi trời 33. Do vậy ta nói, nhỏ nhoi thay, là chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 200 năm của một đời người, này các tỷ kheo, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Yama. 30 đêm của đêm ấy làm thành một tháng, làm thành một năm. 2000 năm chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Yama. Sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, ở đây được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Yama. Do vậy ta nói, với hạnh phúc chư thiên. 400 năm của một đời người, này các tỷ kheo, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Tusita Đâu Suất. 30 đêm của đêm ấy làm thành một tháng, làm thành một năm. 4000 năm của chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tusita. Sự kiện này có xảy ra. Với hạnh phúc chư thiên, 800 năm của một đời người, này các tỷ kheo, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Quá Lạc. 8000 năm chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Quá Lạc. Sự kiện này có xảy ra. Với hạnh phúc chư thiên, 1600 năm của một đời người, này các tỷ kheo, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 30 đêm của đêm ấy làm thành một tháng, 12 tháng của tháng ấy làm thành một năm. 16000 năm của chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Do vậy ta nói, nhỏ nhoi thay, là chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. Chớ giết hại sanh loại, chớ lấy của không cho, chớ nói lời nói láo, chớ uống thứ rượu say, từ bỏ phi phạm hạnh, từ bỏ không dâm dục, không ăn vào ban đêm, tránh không ăn phi thời, không mang các dòng hoa, không dùng các hương liệu, hãy nằm trên tấm thảm, trải dài đất làm giường. Chính hạnh trai giới này được gọi có tám phần, do Đức Phật nói lên, đưa đến đoạn tận khổ. Mặt trăng và mặt trời, cả hai thấy lành tốt, chỗ nào chúng đi tới, chúng chói sáng hào quang. Chúng làm mây sáng chói, giữa hư không chúng đi. Trên trời chúng chói sáng, sáng rực mọi phương hướng. Trong khoảng không gian ấy, tài sản được tìm thấy, trân châu và ngọc báo, lưu ly, đá cầu may, vàng cục trong lòng đất hay loại kankana, cùng loại vàng sáng chói được gọi hataka. Tuy vậy chúng kỳ giá chỉ một phần 16, giới hạnh giữ trai giới đầy đủ cả tám mặt, kể cả ánh sáng trăng với cả dòm trời sao. Vậy người nữ người nam giữ gìn theo tình giới, hành Bồ Tát trai giới đầy đủ cả tám mặt, làm các thiện công đức, đem lại nhiều an lạc, được sanh lên cõi trời, không bị người cười chê.
Visakha, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Diên, lâu đài mẹ của Mizara. Rồi Visakha, mẹ của Mizara, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Mizara đang ngồi một bên: Này Visakha, ngày trai giới đầy đủ tám chi phần được thực hành, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Giống như kinh 42, với cả bài kệ, với những thay đổi cần thiết. 44. Vasatha. Một thời Thế Tôn trú ở Vasali tại Mahavana, ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi nam cư sĩ Vasatha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ Vasatha đang ngồi một bên: Đức Phật nói lại 42, kể cả bài kệ với những thay đổi cần thiết. Khi được nói vậy, nam cư sĩ Vasatha bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nếu người bà con quyết thống thân mến của con thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần này, như vậy các bà con quyết thống thân mến của con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các sát đế lỵ thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các sát đế lỵ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả bà la môn, các phệ xá, các thủ đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các thủ đà được hạnh phúc an lạc lâu dài. Như vậy là phải. Này Vasatha, này Vasatha, nếu các sắc đế lỵ thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các sắc đế lỵ sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vasatha, nếu tất cả các bà la môn, các phệ xá, các thủ đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các thủ đà sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vasatha, nếu thế giới chư thiên với các ác ma, các phạm thiên hay quần chúng sa môn, bà la môn thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, như vậy thế giới chư thiên với các ác ma, các phạm thiên hay quần chúng sa môn, bà la môn sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vasatha, nếu các cây sa la lớn này có thể thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài nếu chúng có tư duy, còn nói gì đến loài người. 45. Bodhisattva. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Setavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi nữ cư sĩ Bodhisattva đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nữ cư sĩ Poha đang ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói lại kinh 42, kể cả bài kệ với những thay đổi cần thiết. 46. Tôn giả Anuruddha. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Gosita. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha đang đi nghỉ ban ngày, ngồi thiền tịnh. Ngồi rất nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến Tôn giả Anuruddha. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Anuruddha rồi đứng một bên. Đứng một bên, các thiên nữ ấy thưa với tôn giả Anuruddha: Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. Thưa tôn giả, chúng tôi muốn có hình sắc như thế nào, chúng tôi liền được hình sắc ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn được tiếng như thế nào, chúng tôi liền được tiếng ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng tôi liền được lạc thọ ấy ngay lập tức. Thưa tôn giả Anuruddha, chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. Rồi tôn giả Anuruddha suy nghĩ: Mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. Rồi các thiên nữ ấy biết được tâm của tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. Rồi tôn giả Anuruddha suy nghĩ như sau: Mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành vàng, tất cả trở thành đỏ, tất cả trở thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi các thiên nữ ấy biết được tâm của tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi các thiên nữ ấy, một người hát, một người múa, một người vỗ tay. Ví như năm loại nhạc khí khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Cũng vậy là nhạc của các thiên nữ khéo trang điểm ấy, tiếng phát ra đáng được ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng tôn giả Anuruddha giữ các căn nhiếp phục. Các thiên nữ ấy nghĩ rằng tôn giả Anuruddha không có thưởng thức, liền biến mất tại chỗ. Rồi tôn giả Anuruddha vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, ở đây con đang đi nghỉ ban ngày ngồi thiền tịnh, rồi rất nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến con. Sau khi đến đảnh lễ con rồi đứng một bên. Đứng một bên, bạch Thế Tôn, các thiên nữ ấy thưa với con: Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. Thưa tôn giả, chúng tôi muốn có hình sắc như thế nào, chúng tôi liền được hình sắc ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn có tiếng như thế nào, chúng tôi liền được tiếng ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng tôi liền được lạc thọ ngay lập tức. Thưa tôn giả Anuruddha, chúng tôi là những thiên nữ với thân hình khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ, mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. Rồi bạch Thế Tôn, các thiên nữ ấy biết được tâm của con, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau, mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành vàng, tất cả trở thành đỏ, tất cả trở thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi bạch Thế Tôn, các thiên nữ ấy biết được tâm của con, tất cả đều trở thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi bạch Thế Tôn, các thiên nữ ấy, một người hát, một người múa, một người vỗ tay. Ví như năm loại nhạc khí khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, thời phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Cũng vậy là nhạc của các thiên nữ khéo trang điểm ấy, tiếng phát ra được dịu ngọt, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng bạch Thế Tôn, con giữ các căn nhiếp phục. Rồi bạch Thế Tôn, các thiên nữ ấy nghĩ rằng con không có thưởng thức, liền biến mất tại chỗ. Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các thiên nữ với thân khả ái. Này Anuruddha, đầy đủ tám pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các thiên nữ có thân khả ái. Thế nào là tám? Ở đây, Này Anuruha, nữ nhân đối với người chồng nào mẹ cha gả cho vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên đối với người ấy, nữ nhân dậy trước, đi ngủ sau cùng. Vui lòng nhận mọi công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương. Những ai có người chồng kính trọng Sa Môn, Bà La Môn như cha mẹ, nữ nhân ấy cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường, và khi họ đến sẽ dâng hiến chỗ ngồi và nước. Phàm có những việc trong nhà hoặc thuộc về len hay giải bông, ở đây nữ nhân ấy thông thạo, không biến nhát, tự tìm phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào hay người đưa tin hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, biết sự thiếu sót của họ với công việc không làm, biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh, biết chia các đồ ăn loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo từng phần của mình. Phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng, người chồng đem về, nữ nhân ấy phòng hộ, bảo vệ chúng, gìn giữ để khỏi ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Nữ cư sĩ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Nữ cư sĩ bố thí sống ở gia đình với tâm tư từ bỏ uế của san tham, bố thí rộng rãi với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia sẻ các vật dụng bố thí. Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên có thân khả ái. Hãy thương yêu thương chồng, luôn nỗ lực cố gắng. Người đem lại lạc thú, chớ khinh thường người chồng, chớ làm chồng không vui, chớ làm chồng tức tối. Với những người ganh tị, chồng cung kính những ai, hãy đảnh lễ tất cả. Vì nàng người có trí, hoạt động thật nhanh nhẹn giữa các người làm việc, xử sự thật khả ái, biết giữ tài sản chồng. Người vợ xử như vậy, làm thỏa mãn ước vọng, ưa thích của người chồng, sẽ được sanh tại chỗ các chư thiên khả ái. 47. Visakha. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Viên, trong lâu đài của mẹ Megara. Rồi Visakha, mẹ của Megara, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Megara, đang ngồi một bên. Thế Tôn thuyết như kinh số 46 và bài kệ với những thay đổi cần thiết. Nakulamata. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga tại núi Sumumara, rừng Vesakala, tại vườn Lập Uyển. Rồi nữ gia chủ Nakulamata đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với nữ gia chủ Nakulamata đang ngồi một bên. Thế Tôn thuyết như kinh số 46 và bài kệ với những thay đổi cần thiết. 49. Ở đời này. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Viên, tại lâu đài của Megara. Rồi Visakha, mẹ của Megara, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Megara, đang ngồi một bên. Này Visakha, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời này, đời này rơi vào trong tầm tay của nàng. Thế nào là bốn? Ở đây này Visakha, nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc, biết thâu nhiếp các người phục vụ, sở hành vừa ý chồng, biết gìn giữ tài sản cất chứa. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc? Ở đây này Visakha, nữ nhân phàm có những công nghiệp trong nhà hoặc thuộc về len hay giải bông, ở đây khéo thông thạo, không có biến nhát, tự tìm hiểu phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Như vậy này Visakha, là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân biết thâu nhiếp các người phục vụ? Ở đây này Visakha, trong nhà người chồng, phàm có nữ tỳ nào hay người đưa tin hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, biết sự thiếu sót của họ với công việc không làm, biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh, biết chia các đồ ăn loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo từng phần của mình. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân biết thâu nhiếp các người phục vụ. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý chồng? Ở đây, này Visakha, nữ nhân, những gì người chồng không vừa ý, dầu cho có gì sanh mạng, nàng cũng không làm. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân sở hành vừa ý chồng. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân biết gìn giữ tài sản thâu hoạch được? Ở đây, này Visakha, phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng, người chồng đem về, nữ nhân phòng hộ, bảo vệ chúng và sẽ giữ để khỏi bọn ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được. Thành tựu bốn pháp này, này Visakha, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời, đời này rơi vào trong tầm tay của nàng. Này Visakha, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau rơi vào trong tầm tay của nàng. Thế nào là bốn? Ở đây, này Visakha, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân đầy đủ lòng tin? Ở đây, này Visakha, nữ nhân có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân đầy đủ lòng tin. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân đầy đủ giới đức? Ở đây, này Visakha, nữ nhân từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say men rượu, rượu nấu. Như vậy, này Visakha, nữ nhân đầy đủ giới đức. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân đầy đủ bố thí? Ở đây, này Visakha, nữ nhân sống ở gia đình với tâm từ bỏ cấu uế của sang tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân đầy đủ bố thí. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân đầy đủ trí tuệ? Ở đây, này Visakha, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân đầy đủ trí tuệ. Thành tựu bốn pháp này, này Visakha, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau rơi vào trong tầm tay của nàng. Khéo làm các công việc, thâu nhiếp người phục vụ, sở hành vừa ý chồng, gìn giữ của cất chứa, đầy đủ tính và giới, bố thí không sang tham, rửa sạch đường thượng đạo, đến đời sau an lành. Như vậy là tám pháp, nữ nhân có đầy đủ, được gọi bậc có giới, trú pháp nói chân thật, đủ 16 hành tướng, thành tựu 8 chi phần. Nữ cư sĩ như vậy, với giới hạnh đầy đủ, sanh làm vị thiên nữ, với thân thật khả ái. 50. Đời này Thế Tôn nói lại kinh 49 và cả bài kệ cho các tỳ kheo.